Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ ba ngày 28 tháng 1 năm 2025, thứ ba trong tuần thứ ba thường niên, cùng với giáo hội chúng ta kính nhớ Thánh Thomas Aquino, vị tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco từ chương 3, từ câu 31 đến câu 35. Khi ấy, mẹ và anh em Đức Giêsu đến, đứng ở ngoài cho mời người ra. Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh người, có kẻ nói với người rằng: "Thưa thầy, có mẹ và anh chị em thầy ở ngoài kia đang tìm thầy." Nhưng người đáp lại: "Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?" Rồi người đảo mắt nhìn những kẻ ngồi xung quanh và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh chị em tôi và là mẹ tôi." Kính thưa quý bà anh chị em, hôm nay chúng ta quy tụ nơi đây để mừng kính Thánh sư Thomas Aquino, một vị thánh tiêu biểu về lòng đạo đức và sự khôn ngoan của giáo hội. Ngài không chỉ được biết đến như một nhà thần học vĩ đại, mà còn là mẫu gương sống động về sự kết hợp hài hòa giữa đức tin và lý trí. Tin mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng, gia đình đích thực của Chúa Giêsu là những ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Thánh Thomas Aquino chính là một thành viên gương mẫu trong gia đình ấy qua việc tận hiến cuộc đời để tìm kiếm, yêu mến và thực thi chân lý của Thiên Chúa. Thomas Aquino sinh ra trong một gia đình quý tộc tại Ý vào năm 1225. Thomas Aquino có mọi điều kiện để trở thành một người quyền lực và giàu có theo ý muốn của gia đình. Nhưng thay vì chọn con đường vinh hoa, Ngài nghe theo tiếng gọi của Thiên Chúa và quyết định gia nhập dòng Đa Minh, một dòng tu nghèo khó và khiêm nhường. Gia đình phản đối dữ dội đến mức giam giữ Ngài để ngăn cản bước đường tu trì. Dù gặp bao thử thách, Thomas vẫn kiên trì với ơn gọi, đặt lòng tin tuyệt đối vào ý muốn của Thiên Chúa. Chính sự trung thành và lòng khiêm nhường đã giúp Ngài trở thành người đạo đức và thông thái, được giáo hội tôn vinh là tiến sĩ hội thánh và là bổ mạng của các trường đại học, sinh viên và giới trí thức công giáo. Một trong những di sản lớn nhất của Thánh Thomas là việc Ngài dạy rằng lý trí và đức tin không hề đối lập mà bổ sung cho nhau. Trong tác phẩm nổi tiếng Summa Theologica, Ngài khẳng định lý trí có thể khám phá ra những chân lý về Thiên Chúa qua thế giới tự nhiên, nhưng để hiểu biết trọn vẹn về Ngài, con người cần đến ánh sáng của đức tin. Điều này giúp mỗi Kitô hữu hiểu rằng hành trình tìm kiếm chân lý không chỉ là công việc của trí óc, mà còn là hành trình của con tim. Noi gương Thánh Thomas, chúng ta không ngừng đào sâu tri thức, nhưng cũng biết đặt niềm tin vững chắc vào Thiên Chúa. Thưa quý ông bà, anh chị em, trong thế giới hiện đại, chúng ta đứng trước hàng loạt thách thức về tri thức, đạo đức và xã hội. Lời mời gọi từ tin mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta trở nên thành viên trong gia đình của Chúa Giêsu không chỉ bằng việc nói mình có đức tin, mà qua đời sống thực hành chân lý và yêu mến Thiên Chúa. Thánh Thomas đã không ngừng tìm kiếm sự thật, không phải để thể hiện trí tuệ của mình, mà để yêu mến Thiên Chúa hơn. Ngài thấy rằng tri thức chân chính phải dẫn đến hành động yêu thương và phục vụ tha nhân. Kính thưa cộng đoàn, mừng kính Thánh Thomas hôm nay, xin Ngài chuyển cầu cùng Chúa để mỗi người chúng ta biết yêu mến thực sự, sống đức tin cách vững vàng và luôn thực thi ý muốn của Thiên Chúa trong đời sống hàng ngày. Xin cho lý trí của chúng ta luôn được soi sáng bởi đức tin và trở thành con đường dẫn chúng ta đến gần với Chúa mỗi ngày. Amen.
Xin chặn đường Chúa dẫn đưa, dẫu nắng mưa trong cuộc đời, con ta đợi tình Chúa tiêu vời. Ngày từng ngày Chúa đỡ nâng, bao thiên ân Chúa thương ban, con luôn vui an bình Chúa nhà. Ôi bao la, xin Ngài bao la, Chúa ngàn sao trên cõi cao xa, và tình yêu luôn mãi thiết tha không hề vội xa. Xin tri ân, xin Ngài khoan nhân, con lấy gì đền đáp cho cần? Nguyện hồng ân Chúa đã thương ban ân tình chưa già. Nẻo đường đời vui bước đi, dẫu khó nguy con sợ gì, có tay Ngài hằng luôn phù trợ. Ngài là nguồn suối mênh thương, con an tâm đến đâu thương, không lo chi bao điều vất vương. Ôi bao la, Ngài bao la, thương ngàn sao trên cõi cao xa, và tình yêu luôn mãi thiết tha không hề vội xa. Xin tri ân, xin Ngài khoan nhân, con lấy gì đền đáp cho cần? Viên hồng ân Chúa đã thương ban ân tình chưa già. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ Chúa Nhật Lời Chúa. Lúc 9 giờ 30 sáng Chúa Nhật ngày 26 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô nhân dịp Chúa Nhật Lời Chúa lần thứ 6 với sự tham dự của khoảng 8.000 tín hữu. Đồng tế với Đức Thánh Cha có khoảng 20 giám mục đại diện các hội đồng giám mục tham dự ngày năm thánh dành cho giới truyền thông từ ngày 24 đến ngày 26 tháng Giêng, hơn 10 hồng y thuộc giáo triều Roma và khoảng 200 linh mục. Trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã chủ sự nghi thức trao ban các bộ đọc sách cho 40 giáo dân nam nữ thuộc nhiều quốc gia, trong đó đông nhất là 6 người Ý, 5 người Philippines, 5 người Mexico. Đức Tổng giám mục Bruno Fisichella, quyền tổng trưởng, đặc trách phân bổ các vấn đề cơ bản trong việc loan báo tin mừng trên thế giới, đã thay Đức Thánh Cha cử hành các nghi thức thánh lễ tại bàn thờ. Sau khi tin mừng được công bố, các ứng viên đọc sách được thầy phó tế mời gọi trình diện, xứng danh và giới thiệu lên giáo hội để lãnh nhận các thừa tác vụ. Trong bài giảng tiếp đó, Đức Thánh Cha khẳng định, lời Chúa thật sinh động, qua bao thế kỷ đồng hành với chúng ta và nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần hoạt động trong lịch sử. Thực vậy, Thiên Chúa luôn trung tín với lời đã hứa, Ngài giữ lời hứa vì lòng yêu mến loài người. Chúa Giêsu xác quyết với những người trong hội đường Nazareth khi ấy, ngày hôm nay, lời kinh thánh mà anh chị em vừa nghe được ứng nghiệm. Thật là sự trùng hợp hạnh phúc, trong Chúa Nhật Lời Chúa, vào đầu năm thánh này, trang tin mừng theo Thánh Luca được công bố, trong đó Chúa Giêsu tỏ mình như Đức Mêsia, đấng thiên sai được xuất dầu và sai đi công bố năm hồng phúc của Chúa. Và trong tinh thần đó, Đức Thánh Cha trình bày năm hoạt động tiêu biểu trong sứ mạng của Đức Mêsia, một sứ mạng độc nhất và phổ quát, độc nhất vì chỉ có Chúa mới có thể hoàn thành, phổ quát vì muốn bao gồm tất cả mọi người. Hoạt động trước tiên, Chúa Giêsu được sai đi mang tin vui cho người nghèo. Tin vui mà Chúa Giêsu công bố là nước Thiên Chúa đã gần kề. Hoạt động thứ hai của Chúa Giêsu là công bố sự giải thoát cho tù nhân. Hành động thứ ba, qua đó Chúa Giêsu hoàn thành lời ngôn sứ là làm cho người mù được thấy. Hành động thứ tư của Chúa Giêsu là trả tự do cho những người bị áp bức. Sau cùng, hoạt động thứ năm của Chúa Giêsu, Ngài được sai đi công bố năm hồng ân của Chúa. Đây là một thời kỳ mới, không làm tiêu hao sự sống, nhưng làm cho sự sống được tái sinh. Đó là năm thánh như năm chúng ta vừa bắt đầu, chuẩn bị chúng ta gặp gỡ chung kết với Chúa Cứu Thế trong hy vọng. Sau bài giảng là nghi thức trao tác vụ đọc sách cho 40 ứng viên. Thánh lễ Chúa Nhật Lời Chúa kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày.
Tin Bangkok, Thái Lan. Các giám mục Thái Lan tái khẳng định hôn nhân nam nữ. Hội đồng giám mục Thái Lan bày tỏ sự gần gũi với những cặp đồng phái, nhưng tái khẳng định hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, và đồng thời mời gọi các tín hữu đáp lại thách đố do lý thuyết về giống tạo nên. Các giám mục Thái Lan công bố thư mục vụ và khẳng định lập trường trên đây hôm 23 tháng Giêng vừa qua, cùng ngày luật về hôn nhân đồng phái bắt đầu có hiệu lực tại nước này và 200 cặp LGBT plus kết hôn. Sau Nepal và Đài Loan, Thái Lan trở thành nước Á Châu lớn nhất công nhận hôn nhân đồng phái. Để chào mừng biến cố này, Quốc hội Thái treo cờ màu cầu vồng, trong khi các trung tâm thương mại cũng quảng cáo và chào đón biến cố, trong đó có 200 cặp trao đổi lời kết hôn. Một quận ở Bangkok tặng các vé máy bay miễn phí cho các cặp đầu tiên dì dành. Trong thư mục vụ, các giám mục Thái Lan nhắc lại giáo huấn của văn kiện Dignitas Infinita, phẩm giá vô biên do Bộ Giáo lý Đức Tin ban hành. Theo đó, mỗi người, bất luận thuộc xu hướng tình dục nào, đều phải được đối xử theo phẩm giá và tôn trọng, tránh mọi phân biệt đối xử, gây hấn hoặc bạo lực. Tuy nhiên, các giám mục Thái cũng nhắc đến lời cảnh giác của Đức Thánh Cha Francisco chống lại sự thực dân hóa ý thức hệ và điều quan trọng là chống lại mọi mưu toan định nghĩa lại giống của con người, để rồi không nhìn nhận sự sống như một hồng ân của Thiên Chúa vì xóa bỏ chân lý cơ bản về bản chất con người. thư mục vụ mang chữ ký của đức cha Joseph Chusak Sirisut, giám mục giáo phận Nakhon Ratchasima, chủ tịch hội đồng giám mục Thái. Trong đó, các giám mục bày tỏ quan tâm về ảnh hưởng của lý thuyết về giống trong xã hội ngày nay và các vị trích dẫn sách sáng thế để khẳng định nền tảng hôn nhân Kitô giáo là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ. Tuy tái khẳng định giáo huấn trên đây, nhưng giáo hội Thái Lan cũng tuyên bố quyết tâm trợ giúp mục vụ cho các cặp đồng phái. Về vấn đề này, các giám mục nhấn mạnh ba nguyên tắc. Trước hết, luật về hôn nhân bình đẳng của nhà nước Thái không làm thay đổi giáo huấn của giáo hội Công giáo về hôn nhân nam nữ. Tiếp đến, bất kỳ sự chúc lành mục vụ nào cho các cặp đồng phái không có giá trị như tình trạng dân sự của họ, nhưng chỉ là dấu chỉ lòng thương xót của Chúa và làm phương thế để khuyến khích một đời sống quy trọng tâm vào tin mừng. Và các mục tử phải đối xử với tất cả mọi người trong tình thương yêu, trong phẩm giá và tôn trọng, tạo điều kiện cho sự tăng trưởng tinh thần của họ và hướng dẫn họ về sự thánh thiện.
Tin giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng gặp gỡ tất niên và tạ ơn cuối năm tại giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng. Sáng thứ Năm, ngày 23 tháng Giêng vừa qua, đông đủ các thành phần trong giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng đã quy tụ về tòa giám mục giáo phận để cùng với Đức Giám mục giáo phận, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, chân lời tạ ơn cuối năm âm lịch và cầu nguyện mọi ơn an bình cho giáo phận trong năm 2025. Trong lời ngỏ với cộng đoàn tham dự, Đức cha Giuse mời gọi mọi người suy gẫm về năm thánh 2025 mới được khai mở trên toàn giáo hội, để mỗi người ý thức chính bản thân mình là người hành hương của hy vọng, luôn hướng về phía trước để bước đi trong vui mừng và ân sủng. Kế đó, vị chủ danh giáo phận đã chủ sự thánh lễ tạ ơn vào lúc 10 giờ tại nhà thờ chính tòa với sự đồng tế của linh mục đoàn giáo phận và sự hiệp thông của cộng đoàn dân Chúa. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Giuse mời gọi mọi người cùng tạ ơn Chúa trong suốt năm qua, nơi từng sự kiện lớn nhỏ để luôn đọc ra, cảm nếm và xác tín rằng Thiên Chúa luôn yêu thương nâng đỡ từng gia đình, từng cộng đoàn và từng cá nhân. Buổi gặp gỡ tất niên và tạ ơn cuối năm của gia đình giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng kết thúc bằng phép lành của Đức Giám mục giáo phận với ân toàn xá trên cộng đoàn phụng vụ. Sau đó, mọi người vui mừng cùng nhau chia sẻ bữa ăn yêu thương trong bầu khí tràn đầy tình yêu thương huynh đệ.
Tin Mexico. Giáo hội Công giáo Mexico tái quyết tâm dấn thân giúp di dân. Giáo hội Công giáo tại Mexico tái khẳng định quyết tâm giúp đỡ người di dân đứng trước chính sách mới của Tổng thống Donald Trump. Trong những ngày này, trong số những biện pháp bài trừ di dân, tân Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn trương ở biên giới phía nam của Mỹ giáp với Mexico, gửi quân đội tới để tăng cường việc kiểm soát và ngăn chặn di dân, đồng thời tiến hành các biện pháp trục xuất những người nhập cư không có giấy tờ ở Mỹ. Trong bối cảnh đó, qua một tuyên ngôn với chữ ký của đức cha Eugenio Lire Lugacia, chủ tịch Ủy ban Giám mục Mexico về di dân, và đức cha Hector Mario Perez, tổng thư ký Hội đồng Giám mục Mexico, các giám mục bày tỏ tình liên đới, cầu nguyện và quyết tâm phục vụ người di dân. Thông cáo cũng có đoạn viết, giữa mùa đông cam go, nhiều người và nhiều gia đình di dân đang trải qua những lúc lo âu, đau khổ, sợ hãi và bất an đứng trước những biện pháp của chính phủ liên bang Mỹ về di trú. Tuy nhiên, chúng tôi tiếp tục hoạt động để tại các gia cư, những nhà tạm trú và các trung tâm tiếp đón của chúng tôi, những người di dân có thể tìm được nơi trú ngụ và lương thực. Sự nâng đỡ và săn sóc về thể lý, cảm xúc và sức khỏe tinh thần, giúp đỡ liên lạc với gia đình họ, tư vấn về pháp luật và giúp đỡ thực hiện các thủ tục cần thiết. Hiện nay, giáo hội Công giáo tại Mexico đã thiết lập 54 lều tạm trú, 12 quán ăn và 5 trung tâm thông tin để giúp đỡ trực tiếp cho người di dân. Các giám mục cũng nói rằng, chúng tôi xác tín, nếu liên kết với nhau, chúng ta có thể mang lại hy vọng cho mọi người. Các giám mục Mexico tái khẳng định sự sẵn sàng cộng tác với chính quyền và các tổ chức dân sự trong nỗ lực chào đón, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập những người di dân và những anh chị em bị trục xuất. Hôm 24 tháng Giêng vừa rồi, Tổng thống Donald Trump đã cho máy bay quân sự chở những người nhập cư không giấy tờ ra khỏi nước. họ bị xích tay như những tội nhân. Máy bay đã đáp xuống Guatemala, nhưng Mexico không cho máy bay Mỹ chở di dân được đáp xuống lãnh thổ của mình.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp các giám đốc đại chủng viện ở Pháp. Trong buổi tiếp kiến sáng hôm 25 tháng Giêng vừa qua, dành cho các vị giám đốc đại chủng viện ở Pháp, Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt kêu gọi kiến tạo bầu không khí gia đình trong chủng viện và đồng thời tuân theo các tiêu chuẩn không thể lơ là trong việc đào tạo. Các vị giám đốc chủng viện Pháp về Roma hành hương năm thánh đồng thời suy tư về việc đào tạo linh mục. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến lời Thánh giáo Hoàng Phaolô thứ sáu nhận định trong buổi tiếp kiến chung ngày 2 tháng 10 năm 1974. Con người thời đại sẵn sàng nghe các chứng nhân hơn là các thầy dạy, và sở dĩ họ nghe các thầy là vì các vị là những chứng nhân. Điều này chắc chắn cũng được áp dụng cho các vị đào tạo tại chủng viện. Chứng tá nhất quán của họ về đời sống Kitô diễn ra trong một cộng đoàn giáo dục gồm có nhiều thành phần khác nhau. Đức Thánh Cha nói, để chủng viện có thể nêu chứng tá ấy và trở thành một môi trường thuận tiện cho việc tăng trưởng của linh mục tương lai, điều quan trọng là chăm sóc chất lượng và sự chân thực của những tương quan giữa những người sống tại đó, giống như những tương quan của một gia đình với những đặc tính của người cha và người mẹ. Chỉ trong bầu không khí như thế mới có thể kiến tạo một sự tín nhiệm nhau, vốn là điều không thể thiếu được để phân định. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, những người trẻ vào chủng viện hiện nay khác biệt nhau, với những xuất xứ khác biệt, từ những môi trường và bối cảnh khác nhau, nhất là những người đã cảm thấy ơn gọi trong nhiều phong trào tinh thần trong giáo hội ngày nay. Và chắc chắn đó là một thách đố lớn khi đề ra một sự huấn luyện về nhân bản, tâm linh, trí thức và mục vụ cho một cộng đoàn khác biệt như vậy. Nhưng Đức Thánh Cha nói, anh em đừng sợ những khác biệt. Giáo dục về sự tiếp đón người khác như con người thực của họ sẽ là một bảo đảm một linh mục đoàn huynh đệ và hiệp nhất trong những điều cốt yếu. Đức Thánh Cha nhắc nhở thêm rằng, đối tượng của chủng viện thật là rõ ràng, đó là đào tạo các môn đệ thừa sai yêu mến thầy, đào tạo những mục tử có mùi chiên, sống giữa đoàn chiên để phục vụ họ và mang lòng thương xót của Chúa cho họ. Để được vậy, cần có một số tiêu chuẩn không thể bỏ qua để có thể truyền chức cho các chủng sinh. Nhưng chủng viện không được tìm cách tạo nên những linh mục là các bản sao của nhau, mọi người tư tưởng giống nhau, có cùng sở thích và chọn lựa như nhau. Và Đức Thánh Cha liệt kê ba tiêu chuẩn cần tuân giữ. Trước tiên là làm sao để nơi chủng sinh có một tự do nội tâm thực sự. Những thách đố xảy ra trong cuộc đời linh mục đòi họ phải biết phán đoán và quyết định tự mình, nhiều khi đi ngược dòng và chấp nhận rủi ro, không rập theo những câu trả lời tiền chí, đồng thời được soi sáng nhờ đức tin và thúc đẩy nhờ đức bác ái. Tiêu chuẩn thứ hai là, chủng sinh phải trưởng thành về nhân bản, quân bình và có khả năng có những tương quan với người khác. Linh mục phải dịu dàng, gần gũi và cảm thông với tha nhân, cần ý thức nguy cơ về những người quá yếu đuối và cứng nhắc, xáo trộn về tình cảm. Tiêu chuẩn sau cùng nơi chủng sinh là quyết liệt hướng ơn gọi linh mục của họ về sứ vụ. Đó là họ trở thành linh mục không phải cho bản thân, nhưng cho dân Chúa, giúp dân nhận biết và yêu mến Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nói, thật là khó tưởng tượng một ơn gọi linh mục không có một chiều kích hy sinh, nhưng không và xả kỹ, khiêm tốn chân thành. Nhưng xảy ra là, nhiều khi với thời gian, một số linh mục đi đến chỗ phục vụ bản thân, tìm kiếm quyền bính, danh vọng và sự nổi tiếng, rơi vào những cạm bẫy của sự tìm cách tiến thân, tinh thần phàm tục, chân tuôn và hảo danh, để rồi coi lòng yêu mến Chúa và giáo hội chỉ là cái cớ để tự tôn vinh mình. Về điểm này, Đức Thánh Cha nói với các vị giám đốc chủng viện, anh em phải nêu gương cho các chủng sinh của mình.
Thank you.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Con xin cảm tạ tình cha, tình cao như núi bao la biển trời. Con xin cảm mến tình người yêu con dìu dắt vào đời hiện giờ. Chào ban suối nguồn hồng ân, dìu con đến suối thanh ân tuyệt vời. Thương con dẫn lối cuộc đời, đời con nay đã một đời hiến dâng. Xin tôn vinh tình yêu Thiên Chúa, bao nhiêu năm qua hồng ân chan chứa, trong tay Chúa dẫn con cùng đi. Con hân hoan bước qua hiểm nguy, bóng Cha hiền vẫn luôn dắt dìu độ chi. Xin dâng Cha lời ca cảm mến, ban muôn ơn thiêng đời con dâng hiến. Trong cô đơn Chúa luôn gần bên, trong khiêm cung ấn xây hồn thiên. Muôn môn đời hắn kinh ca ngợi tình Ngài thương.
Thánh vịnh 136 là một thánh vịnh rất đặc biệt và đáng nhớ, vì chủ đề của thánh vịnh được thể hiện rõ trong câu mở đầu, câu kết và cụm từ muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương được lặp đi lặp lại 26 lần trong thánh vịnh. Hãy thử hình dung một đám đông dân chúng gồm những người tin thờ Thiên Chúa tụ họp trong sân đền thờ. Một thầy tư tế hoặc thầy Lê Vi sướng lên lý do để tạ ơn Thiên Chúa và toàn dân đáp lại: muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Đây là một hình ảnh tuyệt đẹp, vì lời thánh vịnh nhắc lại lòng nhân từ của Chúa đối với dân, đồng thời khuyến khích dân ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa. Cùng với tác giả thánh vịnh, chúng ta dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn trong ngày cuối năm này. Ba câu đầu của thánh vịnh tuyên bố rằng, lòng thương xót là phẩm tính và bản chất cốt yếu của Thiên Chúa. Phẩm tính ấy tồn tại mãi mãi. Nó cũng thể hiện cho thấy Thiên Chúa là Chúa nhân từ, là Chúa các Chúa, là Thần các Thần, Ngài quản cai mọi vua chúa trần ai. Các câu tiếp theo, tác giả cho chúng ta thấy lý do chúng ta tạ ơn Chúa được mặc khải trong lời Ngài. Tác giả chúc tụng Thiên Chúa là đấng sáng tạo, đấng làm nên những kỳ công vĩ đại, đấng dựng nên trời đất tinh tú và muôn vật muôn loài, đấng đã được nhắc đến trong sách Sáng Thế. Chỉ có người làm nên những kỳ công vĩ đại. Tầng trời cao, Chúa tạo dựng tài tình. Trải mặt đất này trên làn nước bao la, người làm ra những đèn trời to lớn, cho thái dương điều khiển ban ngày, đặt trăng sao hướng dẫn ban đêm. Về mặt thiêng liêng, điều này xác nhận lại việc tạo dựng ban đầu của Thiên Chúa, và hôm nay Thiên Chúa đang tái tạo chúng ta, để chúng ta có thể nhận biết và yêu mến Chúa hơn. Từ việc nhận biết Thiên Chúa là đấng tạo hóa, tác giả thánh vịnh tiếp tục dẫn chúng ta đến việc nhìn nhận Thiên Chúa là đấng cứu độ, đấng giải thoát Israel khỏi ách nô lệ Ai Cập. Tất cả các sự kiện trong lịch sử lâu dài của Israel đều cho thấy, đằng sau chúng là lòng thương xót vĩnh tồn và thánh ý ngàn đời của Chúa. Người sát hại các con đầu lòng Ai Cập, giang cánh tay uy quyền mạnh mẽ, dẫn Israel ra khỏi xứ này, nước biển đó Chúa phân làm hai khối, đưa Israel lối giữa băng qua, xô xuống biển Pharaoh cùng binh tướng. Chúa dẫn đưa dân người qua sa mạc, sát hại bao lãnh chúa hùng cường, tiêu diệt những quân vương hiển hách. Các lời thánh vịnh trên cho chúng ta biết sự quan phòng của Chúa là vĩnh cửu. Nó chi phối mọi sự kiện trong cuộc đời của chúng ta. Chúa đã sử dụng công trình của Ngài trong quá khứ để mang lại hy vọng, đức tin và sự tự tin cho dân của Ngài trong cả hiện tại và tương lai. Những chi tiết cụ thể trong những câu này mô tả nhu cầu được tái sinh về mặt tâm linh của chúng ta, nhu cầu được giải phóng khỏi cảnh nô lệ cho chính mình và đưa chúng ta đến vương quốc mới của Thiên Chúa. Lịch sử cuộc đời của chúng ta nằm gọn trong vòng tay quan phòng của Thiên Chúa. Lẽ nào chúng ta lại không biết tạ ơn Ngài? Chúa đã nhớ đến ta giữa cảnh nhục nhằn, gỡ ta thoát khỏi tay thù địch, người ban lương thực cho tất cả chúng sinh. Muôn ngàn đời, Chúa vẫn chọn tình thương. Bài thánh vịnh chuyển tiếp một cách khéo léo từ những điều kỳ diệu Chúa làm trong quá khứ sang sự giúp đỡ trung thành của Ngài trong hiện tại. Thật tốt khi chúng ta nhìn lại quá khứ để tìm bằng chứng cho thấy lòng thương xót của Chúa tồn tại mãi mãi. Nhưng sẽ tốt hơn khi chúng ta thấy bằng chứng ấy trong chính ngày hôm nay của mình. Chúa luôn nhớ đến chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Chúa luôn gìn giữ chúng ta cho khỏi mọi mưu trước ma quỷ. Chúa luôn nuôi dưỡng thể xác chúng ta bằng những lương thực của trần gian và nuôi dưỡng linh hồn chúng ta bằng mình Thánh Chúa. Vì thế, hãy tạ ơn Thiên Chúa cửu trùng. Muôn ngàn đời, Chúa vẫn chọn tình thương. Tác giả Thánh Vịnh đưa ra cho chúng ta nhiều lý do để tạ ơn Chúa. Ở đây, có một lý do không bao giờ mất và bao trùm các lý do khác, đó là tình yêu thương và lòng thành tín của Chúa. Lạy Chúa là đấng từ bi nhân hậu. Chúa rất mực yêu thương chúng con. Chúng con dâng lời tri ân cảm tạ tình yêu thương vô biên mà Chúa đã dành cho chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa vì muôn hồng ân Chúa đã ban cho chúng con. Nhiều hồng ân về sức khỏe cũng như an bình và vật chất dễ thấy. Nhưng cũng có muôn vàn ân sủng siêu nhiên quý giá vạn bội mà chúng con chưa thể nhận ra. Chúng con xin gói trọn tâm tư và tâm tình tạ ơn mà dâng lên Chúa trong ngày cuối năm này. Xin Chúa thương chúc phúc cho chúng con. Amen.
Này con, nhớ lại tình thương, gọi riêng con đến khi con vào đời. Đàn tu thánh hiến cuộc đời, kêu thay nguyện giúp trần đời an vui. Đến em thấy chân tình yêu, lời kinh thiên hát dâng lên cõi trời. Mùa xuân ơn thánh dịu vời, cầu cho nhân thế một đời sáng sương. Xin tôn vinh tình yêu Thiên Chúa, bao nhiêu năm qua hồng ân chan chứa, trong tay Chúa dắt con cùng đi, con hân hoan bước qua hiểm nguy, lòng Cha hiền vẫn luôn rất dịu. Xin dâng Cha lời ca cảm mến, ban muôn ơn thiên đời con dâng hiến. Trong cô đơn Chúa luôn gần bên, trong khiêm cung ngất say hồn kiên, suốt muôn đời hắn kinh ca ngợi tình Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.